và người chết rất là nhiều. Và cả thế giới đều hoảng loạn và kinh tế rồi đi xuống, mọi người đều hoảng sợ. Tôi nghĩ là nếu mọi người tin, mọi người tin và dùng cái danh hiệu Quan Âm này và chú Đại Bi thì không đến nỗi như vậy đâu. Thế giới này không đến nỗi như vậy, mặc dù bây giờ nó xảy ra rồi. Ngay cả cái Phật tử của mình cũng vậy, ngay cả trong chùa mình cũng vậy. Cái niềm tin cũng không có ai giống ai đâu, cái mức độ tin cũng không có ai giống ai đâu. Một số người tin 100%, người xin 80%, một số người nghi ngờ. Hòa Thượng Tuyên Hóa kể đó, nhưng mà trước hết tôi xác nhận là cái mình bữa nay mình học về cái phẩm là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, là cái phẩm bữa nay mình học đó. Đức Phật Thích Ca dạy cái lợi ích của niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, sáng giờ mình tụng á. Cái này nó rút ngắn lại. Còn cái chú Đại Bi là nó lớn hơn bên này, hai cũng gọi là một thôi. Chú Đại Bi với cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là một thôi. Cái công dụng và cái power nó cũng giống như nhau thôi, cũng từ Bồ Tát Quan Thế Âm mà ra đó. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa kể là khi Ngài còn trẻ đó, Ngài ở bên Trung Quốc á, nó có cái làng nó bị dịch giống như dịch corona bây giờ nè. Chết gần hết làng luôn, có nhiều nhà 13 người, chết 11 người luôn. Thậm chí khách ở xa tới quá gian ngủ một đêm sáng cũng có người khách chết nữa. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa âm thầm không có nói gì hết đó, Ngài dẫn ba đệ tử nhỏ từ 11, 12 đến 13, 14 tuổi thôi, mấy thầy trò đi vòng xung quanh cái làng đọc chú Đại Bi. Không có nói, không có khoe nha, chỉ mấy thầy trò đi vòng vòng đọc chú Đại Bi thôi, mà cái bệnh dịch nó hết. Cho nên tôi có đọc một message, có nhiều người hỏi thầy mình á, hỏi thầy Vĩnh Quế á, là cái chùa mình mọi người được bảo vệ khỏi cái dịch corona bây giờ, được sẽ được những như free, không có bị tụi nó tấn công. Vậy thì những cái người ở cái chùa Hy Lai hay chùa khác á, bây giờ người ta đóng cửa, Phật tử bển họ chạy qua đây họ tham dự lễ với mình, vậy thì những người đó có bị lây không? Theo tôi đó, mọi người đều được bảo vệ, nếu tin Quan Thế Âm và tin chú Đại Bi cứ ở ở đâu đều được bảo vệ, chứ không phải đệ tử chùa Quy Sơn Tự mà bảo vệ, mà chùa Hy Lai hay chùa Lư Sơn Tự bển không được. Hồi nãy quý vị tụng trong cái cố mình tụng hồi nãy giờ đó, có một câu đó, đang ở địa ngục á, Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn cứu được, nếu mà tin và kêu danh hiệu Ngài và tới Ngài cứu, đang ở trong địa ngục. Thì cái phẩm này đó, Ngài vô tận ý Bồ Tát hỏi Đức Phật chứ tại sao kêu Bồ Tát Quan Thế Âm là sao. Thì Đức Phật Thích Ca mới giảng là cái vị Bồ Tát này đó có cái hạnh đại từ đại bi và cái năng lực, cái phước đức rất lớn. Ai bất cứ khổ nạn nào kêu cứu thì Ngài giúp, không phân biệt, lập tức Ngài giúp. Bất cứ cái khổ nạn nào trên đời thế gian này quý vị gặp, nếu tin và niệm, niệm tức là nghĩ đến và kêu cầu thì Ngài giúp, gọi là quán thế âm. Ngài quán sát âm thanh thế gian đau khổ kêu đó, Ngài cứu. Đơn giản như vậy thôi. Thành ra hồi nãy quý vị đọc đó, trong đó có đoạn đầu đó, Đức Phật kể ra tất cả những khổ nạn. Chẳng hạn quý vị người đứng ở trên núi cao thì người ta xô xuống, té xuống. Hoặc là mình đi qua ngoài biển mà tàu nó chìm, hoặc là mình bị người ta trói người ta hành hạ, người ta xiềng gông xiềng mình, hoặc là ma quỷ nó tới nó hại mình, như mình đang ngồi thiền, ma nó xuất hiện, nanh nó dài nó xuất hiện, nó cầm dao nó muốn chém, nó muốn đâm mình, hoặc là những cái bất cứ cái gì mình sợ hãi mà mình đau khổ hoặc nặng tay, chỉ cần một chìa khóa là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát giải ngay. Quý vị nghe thấy rất là mê tín không? Mình bị xiềng lại, bị xiềng lại, tại sao mà niệm Quan Âm nó bung ra được? Cái cảnh giới đó mới vậy, lên kinh Hoa Nghiêm đó thì có tả mới rõ, bây giờ đọc mình chỉ biết tin vậy thôi, nhưng mà trên cái kinh Hoa Nghiêm á thì các kẻ tại sao mà cái gì xiềng mà khóa là mình tung ra được. Ở đây mình chỉ tin mình làm là mình sẽ thấy. Thì chẳng hạn trong này có cái câu mà ma quỷ hoặc là thú dữ nó tới nó muốn hại mình, mình chừng niệm Quan Âm mà nó bỏ nó chạy thôi. Trong này Đức Phật giảng có khúc này nè, nãy quý vị đọc á. Thành ra quý vị muốn niệm cho nó, nếu mà tập võ vậy đó, mình tập thường xuyên đó, khi mà địch nó đánh mình đỡ liền, mình không còn suy nghĩ. Có những tập ít đó, khi mà nó thoi trúng mặt rồi mới đỡ, còn cái người giỏi đó, nó sửa sạn thôi người ta biết người ta đỡ ra liền, tức là phải tập nhiều. Cái này cũng vậy, đi đứng nằm ngồi gì lái xe cũng niệm, thì khi mà đụng chuyện cái gì mới phản ứng mới nhanh. Tôi gặp cái phẩm hổ môn này là khi năm 1978-79 tôi ở trong tù. Thì sau khi tôi thực tập rồi, niệm như vậy thấy quá hay đi, mà những cái người mà giám thị đó, nó gặp mình tụng kinh nó ghét lắm, nó không có thích tôn giáo, nó gặp mình nó phạt hoặc là nó biệt giam là khó khăn lắm. Nhưng tôi không muốn mất cái lợi, cái quyền lợi của tôi. Tôi học thuộc lòng, nãy quý vị tụng từ A đến Z tôi thuộc lòng luôn, mỗi ngày tôi tụng tự tôi tụng lấy, không cần phải cầm cái bản này. Thành ra tôi đi đứng nằm ngồi tôi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thậm chí mình niệm ở trong cái đầu mình thôi, không có miệng mình, không nhúc nhích, người ta cái bên cũng không có thấy mình niệm nữa. Cái người ngồi kế cũng không biết mình niệm nữa, niệm bằng cái tâm trong này nè. Thành ra hồi nãy quý vị đọc, quý vị thấy có cái đoạn mà Đức Phật nói thậm chí có những người gặp thú dữ tới, rắn, bồ cạp, thú dữ hoặc là ma quỷ tới, sắp sửa làm hại hành giả, thì chỉ cần niệm danh hiệu Quan Âm là tụi nó bỏ nó chạy hết rồi. Thì tôi kể lại là năm 2006 là 7 vậy đó, tôi đi niệm Phật cái chùa ở San Jose á, thì đi thăm bà con tôi về thì 8-9 giờ tối tôi về thì chùa đóng cái ghế rồi tôi vô không có được. Tôi đi qua chùa khác tôi xin ngủ, thì cái chùa khác người ta cho tôi ngủ chánh điện, người ta cho tôi ngủ cái bên hông này nè, biểu lên chánh điện ngủ đi, mà tôi đâu có dám nằm ở đây, tôi nằm bên cái hông của cái hành lang của cái bộ đồ, cái sleeping bag của tôi đã trải, tôi chung trống, trời lạnh lắm, mới chung vô chưa có, mình mới kéo cái xếp chưa có ngủ đâu, mới nằm xuống à, nó lại liền. Ông trụ trì thì ông ngủ phía sau, có mình tôi trên chánh điện thôi. Nó lại cái gì biết nó làm gì không, nó lại lấy hai cái đầu gối nè, nó quỳ lên cái zip mà mình mở đó, hai cái tay nó đè phụ vô nữa. Lúc đó tôi chưa có ngủ, tôi vừa nằm xuống à, thì lập tức tự động thôi, không có ai biểu á, mà tôi la, cái tiếng la tôi còn nghe đó, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị biết gì xảy ra không? Nó té ngửa ra luôn, nó té ngửa, nó như nó bốc đúng sợi dây điện á. Cái thấy cái power có tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chưa? Đức Phật Thích Ca không bao giờ nói dối, mà tôi không có dự trù. Tôi đang nằm, nó chụp vô, tôi sợ nó hại tôi, lúc đó tự động à, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, té ngửa ra giống nó bốc đúng sợi dây điện. Thì mình cái khác nãy Đức Phật có nói là có người nào bị gông cùm, bị xiềng, bị còng, mà niệm Quan Âm thì cái còng với cái gông xiềng nó đứt rã, thì mình nghe thấy nó rất là mê tín phải không? Thì cái bên Nhật nó có cái ông Nhật Liên Pháp Sư đó, nước Nhật lúc đó nó giống như bây giờ bên Trung Quốc nè, nó bị dịch tả, nó bị chết đủ thứ đó, mà chính phủ thì tham nhũng, rồi quan địa phương thì ăn hối lộ, ăn hiếp dân, cái nước Tàu, cái nước Nhật lúc đó nó loạn lạc dữ lắm nè. Mấy ông sư lớn á thì cứ một mặt là cứ tụng kinh địa, kinh Niết Bàn, kinh này kinh nọ, những cái kinh cao không à, nhưng mà Phật có để những cái kinh để mà tùy lúc tùy chỗ, chứ không phải cái lúc nào cũng sử dụng cái kinh đó. Thì cái ngài Nhật Liên Pháp Sư này á, ổng chủ trương là tụng cái phẩm Bổ Môn này nè để cứu cái dân Nhật lúc bây giờ giống tình trạng Trung Quốc bây giờ nè, hãy tụng cái phẩm Bổ Môn chứ không có tụng kinh, mà mấy cái kinh mà nói về thần thông, về thâm thiền rồi đó, nó lúc đó nó khác, thuốc bệnh nào uống bệnh đó. Thì mấy ông sư lớn đó mới phản đối, nói ông thầy này nhỏ mà hổng mà mê tín gì đâu, cự hoài không, ổng không có ngưng, ổng có làm hoài thôi. Thì tâu với vua, nói ra nó vô riết, ông vua ra lệnh xử tử cái ông thầy nhỏ này nè, ông thầy mà tử tụng tụng Bổ Môn này, niệm Quan Âm này nè, xử tử. Thì giao cho tụi võ sĩ đó giống như công an bây giờ đó, đem đi ra đảo xử tử. Thì nó mới thả ông xuống chiếc bè, nó để ông nằm lên, nó lấy xiềng, nó xiềng lại ở trước nó, chiếc tàu nó thùng bồm nó kéo đi ra đảo nó xử tử. Thì cái thuyền đang trôi lình bình trên biển đó, mây đen tới sánh xét đánh tung xiềng ra, tụi nó bỏ nó chạy luôn, ông sống. Tôi nghĩ lúc đó ông này không biết có niệm Quan Âm hay không, nhưng mà cái lực của ông này, thứ hai là ông chủ trương ông dùng cái phẩm này để ông cứu dân Nhật lúc đang bị dịch tả, bị đủ thứ tai ương, là thiên tai đủ thứ hết, cứu ông sống. Có câu chuyện này là cách đây 10 năm tôi đi cái hội Lương Hoàng Sám ở trên San Jose, tôi gặp cái ông này ngồi kế tôi, ông lớn cấp bậc hơn tôi, ông đi lính trước tôi, ông cũng là sĩ quan. Ông kể hồi trong cái trận trước năm 75 á, ổng chỉ huy 1.500 quân. Thì bên quân miền Bắc á, nó đem 4-5 quân số đánh một. Thì đơn vị của ổng thua. Thì mạnh ai nó chạy thì ổng chạy vô rừng để thoát thân. Thì theo quân đội chúng tôi á, mà khi thất lạc như vậy đó, ban ngày ngủ trong bụi và ban đêm mới đi. Ban ngày mình chung với mấy cái bụi cây mình ngủ, rồi trời mặt trời lặn mình mới đi. Chứ đi ban ngày bị bắt. Thì ổng đi như vậy được 6 ngày rồi. Thì bữa đó là ban đêm ổng đi, ổng chung với bụi, ổng ngủ thì trời bắt đầu mặt trời lên á, thì ổng chung với bụi ổng ngủ. Thì mặt trời vừa lên á, ổng giờ ổng thấy ổng vô cái thung lũng như vậy nè. Hồi hôm giờ ổng vô mà ổng không biết. Hàng ngàn bộ binh nó bên địch nó đóng ở đó, nó căng liều lên và xe tăng, 100 chiếc xe tăng đóng ở đó, ổng lọt vô ngay giữa rồi. Mà hôm trời tối ổng không thấy, mà bên đó cũng không thấy ổng. Mặt trời lên như sáng lên từ 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 nó chết rồi. Bây giờ mình lọt vô giữa cái lòng của người ta rồi. Thành cái quân của ổng 1.500 quân, mà cái quân đánh đó nó phải trên 5.000 nó mới đánh được cái quân của ổng. Thì quý vị biết 5.000 quân ở đóng rộng cỡ nào. Ổng lọt vô ngay giữa ổng hay. Hồi tối giờ ổng lọt vô, ổng nằm ở đó. Bên đó không thấy ổng, không thấy bên đó. Bây giờ mặt trời lên rõ ổng thôi chết rồi. Một lát nó vô đội, nó đái, nó gặp mình, nó xong rồi nó xử tử luôn. Thì lúc đó đó, lập tức phản ứng vào ổng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ vậy ổng làm hoài thôi. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Trời tự động nó đen lần, mây đen kéo tới, chuyển mưa. Gió kinh khủng luôn, mấy cái liều bạc tụi nó tóc lên hết. Nói chung như sao tan nó đóng cửa lại để cho đừng có ướt. Là ổng chạy liền. Chứ nếu mà không có trận mưa là ổng chết rồi. Ổng nói một lát, mấy tụi sao tan nó ra, nó đái hay gì cả, nó gặp ổng trong bụi là xong rồi. Mây đen kéo đến, mưa ầm, gió tóc rồi lúc đầu hết. Thì tụi nó mới chung như sao tan nó trú mưa. Ổng ngoài này ổng chạy. Thì đi qua một cái suối, nước chảy như cắt luôn. Ổng băng qua cái suối, ổng nhắm mình cái núi bên kia có cái làng người thượng ở, có mấy tên ổng chạy vô. Thì vừa qua cái suối thấy cái bộ đồ đen của dân sự nó nằm trên cái chòi ở trên cái bờ suối. Ổng mới lột bộ đồ uniform ổng liền ra dưới suối, lấy bộ đồ đen mặc vô. Thì ổng chạy vô trong làng. Thì vô trong làng thì hai cái người bộ đội đi với ổng đi ngược chiều vậy. Nhưng mà ổng lúc đó mặc bộ đồ đen rồi, cho nên bên kia cũng không có biết ổng là lính. Nhưng mà nó nghi. Hai bên mà đi vừa gặp nhau, ổng nín thở luôn. Thì vừa qua, ổng trong bụng, trong đầu ổng nghĩ là ổng biết chết rồi, mới nó có nghi mình không. Thì ổng vừa quay, ổng dòm bên kia, nó cũng nghi, nó dòm lại. Ổng nó chết rồi, 100% là lộ rồi. Nhưng mà lúc đó ổng may mắn là ổng gần tới cái làng rồi. Ổng chung ở dưới cái nhà sàn của mấy người thượng đó. Dưới nó nhốt trâu, nhốt bò, nhốt gà, ổng chung ở dưới rồi chạy trốn luôn. Thì mấy ngày sau mới về được Đăng Di Bản. Vậy là ông kể cho tôi, tại vì đi dự hội, pháp hội, ông với tôi là kế cho nên ông kể. Thì quý vị biết đó, cái trận đó ông thoát là vì do cái danh hiệu Quan Thế Âm. Trong quân trận sợ sệt, do sức niệm Quán Âm, cù quán đều lui tan. Cái phẩm hồi nãy mình tụng. Cho nên danh hiệu Quan Âm quý vị áp dụng mọi chỗ, mọi lúc rồi được hết. Một cái vị thuốc mà trị bá bệnh cho cái đau khổ thế gian này nè. Tại vì Ngài Quán Âm nguyện như vậy. Ngài có cái lòng từ bi là Ngài cứu tất cả chúng sinh nào đau khổ. Ngài quán âm thanh kêu cứu đó, Ngài tới Ngài giúp. Bất cứ quý vị là chủng tộc nào, nam, nữ, lớn, bé, già, trẻ gì, hạ kêu là Ngài cứu. Còn tôi đó, cá nhân tôi thì không thể nói nổi rồi. Nhớ không có nổi, Ngài giúp không nói nổi luôn. Ban đêm lính nó bắn tôi gần đây với cái cột nè. Bắn ba shot mà không trúng tôi, mà cái người bộ đi gạt đi sao tôi ghét hết, ghét dính đó. Gần hơn đây gần cái cột nữa. Mà tôi đi nó ngồi mà nó bắn không trúng tôi. Cho nên hiệu Quan Âm nó lợi lạc không thể tưởng tượng được, mà mọi người tu, người tại gia gì ai cũng xài được hết. Tôi trong chùa này, vô chùa này năm tới này, tháng 5 này là 7 năm rồi. Tôi chỉ rất là nhiều người cái lợi lạc này, người ta làm người nào cũng có kết quả. Nam, nữ, già, trẻ gì, ai nghe lời là có kết quả. Quý vị nghĩ cái bộ đồ đen ở đâu mà bờ suối sẵn cho ổng vậy? Ở trong giữa rừng mà bên miền Bắc thì mặc cái uniform của họ, miền Nam mặc uniform miền Nam, làm sao giữa cái suối mà trời mưa vậy có bộ đội dân sự sẵn ở đó. Mà nếu ông không thay đó, khi mà đụng nhau vô cái làng mà đụng nhau nó bắn ông rồi, mặc cái bộ đồ mà vô quân sự là nó bắn rồi. Thì thấy cái danh hiệu nó chi chu đáo từ chúc cho mình không? Thì tóm tắt là chúng ta còn bao nhiêu thời gian, thì tôi nói với dựa theo cái bản kinh quý vị vừa tụng đó, chứ dựa theo kinh nghiệm của tôi và dựa theo kinh nghiệm tôi học hỏi với bạn bè đó, thì Đức Phật cho mình một cái của báo vô lượng vô biên là cách niệm và niệm danh hiệu Quan Thế Bồ Tát. Không có cái vàng bạc nào đổi nổi cái quyền lợi này. Quý vị nếu mà biết tin và biết xài cái này thì từ đây đến khi quý vị chết và cả lúc chết luôn cũng hưởng được cái quyền lợi này là sao? Tại vì Quan Thế Âm là người phó của A Di Đà Phật. Quý vị, đó là Hòa Thượng Nhân Hóa dạy đó. Có nhiều người hỏi chứ giờ con niệm Quan Âm hay niệm Di Đà? Hòa Thượng Nhân Hóa nói mấy ông mới là người tại gia. Mấy ông còn vợ, còn con, còn đi làm, còn ăn, còn uống, còn đủ thứ chuyện. Cái việc đó là việc của Quan Âm. A Di Đà Phật không có quẩn mình đi lo mấy ông cãi lộn hàng xóm. A Di Đà Phật không ở mà giúp cho ông mà tranh đấu với ông chủ của chủ hãng. Cái việc này việc Quan Thế Âm là ngài cứu khổ những cái gì chúng sanh không ưng ý gọi là khổ. Quan Âm lo cái đó. Tại sao vậy? Ngài từ bi, ngài giúp. Thì mấy ông niệm cái đó. Rồi nhiều người hỏi như vậy rồi con chết con đâu có giảng sanh. Ngài thường nói quá, Quan Âm là phó giám đốc của A Di Đà Phật. Ngài bưng về đánh ra mấy đâu? Hồi nãy quý vị đọc cái câu nguyện thứ 12 đó. Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Cái nguyện thứ 12 là sao? Là khi A Di Đà chết rồi đó Quan Âm thế cái là giáo chủ cái cõi trình độ chứ ai nữa. Cái câu 12 quý vị đọc hồi sáng cô Liễu tụng đó, câu chót đó. Nam mô vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện. Di Đà thọ ký rồi. Khi Di Đà mà mãn phần rồi đó là sau này Quan Âm thế cái cõi đó là lúc đó là Quan Âm là đứng ở chỗ A Di Đà Phật á. Thành ra Hòa Thượng Nhân Hóa nó khuyên mình người tại gia đó, mình có cuộc sống lái xe, làm trong bệnh viện, làm bất cứ ngày ngỗng gì, hàng ngày để đứng nằm ngồi Nam mô Quan Thế Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Bồ Tát, luôn luôn bắt liên lạc, đừng có để cái máy hết pin. Thì ngài sẽ giúp quý vị cuộc sống nó ổn định và giúp cho quý vị trong tương lai giảng sanh hoặc là tu thế nào ngài giúp hết. Đó là trường hợp tôi nè. Giúp cho mình tìm việc, giúp cho mình được cái cơ quan nào trả tiền ngon hơn, ngài giúp hết. Tu như thế nào luôn. Bây giờ đem so rồi đó, cái dạy của ngài giờ cái rốt ráo là gì? Ngài dạy tôi y chang như Lục Tổ Huệ Năng dạy. Hồi đó tôi không biết gì hết. Tôi còn tệ hơn Tony mấy tháng rồi bây giờ nữa, không biết gì hết. Mà từ cái niệm danh hiệu đó, ngài dẫn lần lần. Ngài qua Mỹ là làm ở đâu, sao? Ngài giúp hết. Mới kêu là đại từ đại bi. Thì tóm tắt thế này, bây giờ mình hết giờ đó. Bữa nay bây giờ tụng cái phẩm Hô Môn này đó, là có món quà rất lớn Đức Thích Ca Mâu Ni cho quý vị đó. Món quà vô giá đó. Cái chìa khóa vô giá, chìa khóa đã mở ra tất cả thành công về đời và về đạo luôn. Chìa khóa là 7 chữ, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Là cái chìa khóa có rồi đó. Bây giờ làm sao sử dụng? Một là phát niềm tin, không có nghi. Đức Thích Ca dạy mình không niệm niệm không được nghi. Thứ nhất là phải không có lòng nghi ngờ, phải tin. Thứ hai là mình thấy mình khổ thế nào, vợ chồng mình hụt hạt khổ thế nào, không có tiền trả tiền nhà người ta đuổi thế nào, thất nghiệp khổ thế nào, bệnh hoạn đau khổ thế nào, thì chúng sanh nó bị nó cũng khổ giống mình. Từ chỗ đó mình khởi cái lòng bi tội nghiệp người ta, chứ đừng có nghĩ cái thân mình không. Tức là bi nó ngược với cái gì? Nó ngược với cái ích kỷ. Mình bỏ cái ích kỷ đi nghĩ đến người khác. Thứ nhất là tin, thứ nhì là không có ích kỷ, mình tội nghiệp người khác. Con kiến, con ruồi cũng vậy, tội nghiệp nó. Đó, rồi thứ hai là mang cái niềm vui tới cho người ta. Cái ông Hamlet đứng ngoài đường đó, quý vị thấy khi nào mà có rảnh, nào có chút xíu tiền lẻ đó, cho ổng cho ổng có cái niềm vui chút xíu cũng được. Hay là mình đứng mình giờ mình thấy con chim sẻ sẻ nó đứng đó, mình ăn bánh mì mình quét cái vô thùng rác à, bây giờ mình quét lại mình lấy cái tay bụng liền ra mới sạch sẽ lại nó ăn. Đó là mang cái lòng vui tới cho nó, đâu có tốn cái gì đâu. Mà người nào làm được như vậy đó thì niệm càng linh và càng kết quả, tới càng mau, kết quả nó lớn hơn. Quý vị làm được như vậy, dạy con cháu như vậy thì quý vị sẽ thành công. Không có lo nó hư, không có lo nó nghèo khổ. Bây giờ mình đang nghèo khổ, dùng cái đó để đổi hoàn cảnh mình. Đây là chìa khóa Đức Thích Ca Mâu Ni dạy mình. Cuộc đời tôi là chứng minh. Rất là vui, rất là nhiều kết quả. Còn cái người nào không tin là thôi thua. Bệnh mà chỉ thuốc không uống là thôi thua. Ráng chịu nhức đầu, ráng chịu ôm cái sổ mũi, ráng chịu chết đi. Còn há tin thì uống thuốc thì hết bệnh. Nó đơn giản như vậy thôi. Thì Đức Phật thích dụ thế này nè. Đức Quan Thế Âm á, cái phước của Ngài không thể nào nói nổi. Cái phước á, với cái lực của Ngài á. Mình đã quý vị chỉ cần hút cái phước đó xài, lấy cái phước đó xài, không có tốn tiền. Ngài không có đòi mình cái gì đó. Hút bằng cách nào? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tin và kêu. Thì tự động cái phước, cái lực nó, cái giúp nó chạy về mình. Không có tốn cái là không có apply, không có làm đơn gì hết đó. Chỉ cái niềm tin và niệm. Thì tự động cái phước, cái lực nó chạy qua cho mình, để mình đương đầu những cái bất hạnh, những cái thất bại, những cái đau khổ của mình. Lần lần mình lên, đời bên đây mình tu nó lên, mà đạo nó cũng lên. Một cái quà nhỏ nè. Quý vị ăn cơm ở nhà quý vị, trước khi ăn, khoan ăn rồi. Giờ mới chén cơm trắng, đừng có giờ mới tô thịt kho, cá kho, giờ mới chén cơm trắng á. Hay giờ mới chuối á, cái trái bồ á, không cần vươn lên nữa. Con cúng dường Đức Quan Thế Âm cái này nè, mời Ngài ăn trước đi. Phước đức của vị vô lượng vô biên. Quan Thế Âm đếm không nổi cái phước của người cúng như vậy. Cái pháp môn đó đó là Bồ Tát Quan Âm dạy cho vua Atula, vua quỷ á. Bồ Tát Quan Âm là mấy ông hồi còn kiếp trước á, tàn ác, dữ dằn. Bây giờ đầu thai làm cái thân xấu xí mà ở trong hang, trong động, trong núi như vậy. Để tôi dạy cho ông pháp môn. Mấy ông trước khi ăn, mấy ông cúng cho Phật bữa ăn, cái phước mấy ông tôi đếm không nổi cái phước mấy ông. Thì tóm tắt lại những cái gì tôi vừa nói với vậy đó, là do Đức Thích Ca Mâu Ni dạy trong cái kinh mình vừa tụng đó, cộng với kinh nghiệm của tôi 40 mấy năm nay. Và tôi quan sát bạn bè xung quanh và những người tôi gặp đó, ai áp dụng vô được có lợi đó. Rất là có lợi, hiện đời với mấy đời sau vậy. Hiện lời ngay bây giờ nè. Còn chết thì khỏi nói, chết cái phước này mang theo. Đăng ký cho lên A Di Đà Phật, chứ lên A Di Đà Phật không có phước làm sao đi. Thì những cái làm hằng ngày, những cái niệm hằng ngày nó tụ vô, nó đều xếp vô. Nó mốt chết nó bưng cái đó đi. Hiện đời rút cái đó ra xài. Tại sao không làm? Mình lái xe đó, mình lái xe mình dòm vậy nè, mình lái nè. Mình dòm mình lái đừng đụng người ta, nhưng mà trong này nè. Mô anh Hồ Tát. Rồi mình ngừng xe lại, lấy cái xe để vô chợ mua đồ. Lúc mà đẩy xe đi đó, Mô anh Hồ Tát. Tại vì sao phải niệm? Nếu lúc đẩy xe đi mà không niệm đó, cái đầu mình nó chạy. Nó nghĩ chuyện này chuyện kia. Lúc nó nghĩ bị mất phước, bây giờ không biết, nó đâu mà thường nên quá vậy. Ví dụ cái phước bây giờ có cái này nè, thì bây giờ có cái này nè, mà mình không biết, mình để cái đầu mình nó chạy á. Hồi sáng cái bà đã chửi tôi phải không, ông kia nói về phải không, mỗi lần mình nghĩ cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó là cái phước cái gì nó rò rỉ ra. Bây giờ mình khôn đó, mình hàng nó lại bằng cách nào? Nam mô quán thế âm bồ tát. Chẳng những nó không rò rỉ mà nó bỏ thêm vô nữa, mình chọn cái nào? Rồi chết mình ôm nguyên cái ba lên mát cao đó đi theo A Di Đà Phật, mình chọn cái nào? Để hết đi xuống gặp Diêm Vương, quý vị chọn cái nào? Tự quyết định đi. Cái người hết phước mới gặp Diêm Vương chứ đâu chỉ là ai xuống, người có phước xuống gặp Diêm Vương làm cái gì dưới. Cái người có phước mới gặp A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình bằng cách mình deposit vô để xài, mình dễ lắm, không có tốn gì hết. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi đậu xe xong rồi khóa cửa xe, mở ra sách đồ vô nhà bếp, từ cái ra nhà bếp á, nam mô quán thế âm bồ tát, đâu có mất gì đâu, đâu có tốn gì đâu. Tại sao không làm? Tại sao quý vị biết không làm không? Không có niềm tin. Thứ hai là kém phước, cái phước nó ngăn không cho làm. ma quỷ nó vô nó chặn rồi nó không cho làm, để mốt chết đi theo tụi nó, đi theo nó qua bên Vũ Hán đó. Bây giờ chết thấy hàng ngàn con quạ lại nó chờ không, xét đánh còn hơn B-52 lượng bom nữa. Râm 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 râm, có những cái tôi coi báo trong nêu đó, những cái bạc mang cả ngàn người về chính phủ nó khóa luôn cái cửa không có ra, ở trong đói khát thì chết mẹ tụi bay, nó sợ đem ra ngoài lây. Thì nếu những người trong đó người nào tin thì Quan Âm vẫn còn cứu được, còn hơn giờ không tin thì nằm nó chịu chết, chửi chính phủ, rồi người tự sát, người đốt nhà, người đốt tiền, đâu có ích lợi gì đâu. Dù hoàn cảnh nó xảy ra vẫn còn kịp nếu mà còn tin, còn không thì thua, còn không thì diêm vương chờ ở dưới á. Rồi tôi tới đây xin hết, xin chào quý vị. Quý vị biết không, bây giờ cái chùa Lữ Sơn Tự bển nó bỏ trống á, thì tôi bận bên đây, tôi có chuyện tôi bận bên đây, nhưng mà không bao giờ buổi chiều tôi bỏ. Là cái giờ nào? Cái giờ cúng Mông Sơn Thí Thực đó. Thì cái pháp đó là những người đang hành hạ trong điện, mình có cô chú mình mời họ, rồi mình cúng 7 hộp gạo cho họ ăn. Ăn xong rồi đó, họ sẽ được siêu thoát, là không có về địa ngục nữa. Nó tốn mình khoảng 30 phút thôi, ngày nào tôi cũng tụng, tôi không có để người ta đói. Cái đó là gì? Là từ với bi đó. Thì cách đây 2 ngày tôi với cô này tụng mà tưởng nó quá tới rồi, hậu quang sáng rực luôn. Có hai anh em tụng mà tôi với cổ, là tôi là quay nô cổ quýt thiết. Thì cái cô bạn cũng ngồi phía dưới nó thấy mặt hi đàng hoàng. Tại sao vậy? Người ta đói thì đánh đập hành hạ trong địa ngục, bây giờ mình dùng cái pháp này mình cứu người ta, cho người ta ăn, người ta đi, tại sao mình không làm? Có nửa tiếng à, thành ra không có ngày nào tôi bỏ, hoặc tôi bận gì tôi phải chạy gì bệnh tôi làm. Hồi hôm tới rồi qua đây không kịp, tôi quên, bữa nay cũng chú cô này nhắc tôi mới nhớ. Tội nghiệp người ta đói khát đánh đập ở địa ngục á, mà mình dùng cái pháp này mình cứu người ta, tại sao mình không làm? Đó là từ với bi đó. Từ là mình đem cái vui tới cho họ, bi là mình tội nghiệp họ. Thì mình niệm Quan Âm nó mới quá áp phê, nó mới lực, nó mới mạnh được.